Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay thứ ba ngày 29 tháng 7 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một chào bạn trẻ.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho các hướng đạo sinh tham dự cuộc gặp gỡ Clamer.
Vatican, trong sứ điệp gửi các nam nữ hướng đạo sinh của Pháp tham dự cuộc gặp gỡ Clamer diễn ra tại Jamvin từ ngày 24 đến 28 tháng 7, Đức Thánh Cha mời gọi họ lắng nghe tiếng kêu của trái đất trước những khủng hoảng môi trường ngày càng nghiêm trọng. Ngài khích lệ họ sống tinh thần phục vụ, khiêm nhường, gắn bó với thiên nhiên và Chúa Kitô để trở thành tác nhân của sự thay đổi.
Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha hoan nghênh cuộc gặp gỡ Clamer khi đưa hoạt động hướng đạo vào phục vụ các vấn đề khí hậu, giúp cho các hướng đạo sinh có thể đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và củng cố sự dấn thân phục vụ lợi ích chung. Đức Thánh Cha nói với các hướng đạo sinh của Pháp rằng, trong bối cảnh ô nhiễm, biến đổi khí hậu và bất bình đẳng toàn cầu, giáo dục sinh thái trở nên cấp thiết để thay đổi nhận thức và hành động. Do đó, cuộc gặp gỡ Clamer là cơ hội để những người trẻ tìm ra con đường mới nhằm bảo vệ trái đất. Sự khiêm nhường, tinh thần phục vụ và đức tin Kitô giáo giúp cho tâm hồn của họ thấm nhuần các giá trị Kitô giáo, và chỉ có sự hoán cải nội tâm mới có thể thay đổi thói quen và tư duy, từ đó chuyển thành cách sống mới trong sự giao hòa với môi trường. Theo Ngài, kinh nghiệm sống gần gũi với thiên nhiên giúp cho các hướng đạo sinh có thể góp phần tích cực vào xã hội thông qua lối sống của họ. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các hướng đạo sinh hãy là đại sứ của tình huynh đệ và hòa bình trong cộng đồng của mình. Ngài nói, các con đến từ nhiều nền văn hóa và hoàn cảnh xã hội khác nhau, có tính cách và độ tuổi khác nhau. Các con đang tiếp xúc với những người lớn và những người cao niên. Đó là sự phong phú và là di sản giúp cho các con nhìn thấy mọi thứ ở quy mô lớn hơn và hình dung ra một thế giới hòa bình với khí giới của Kitô hữu là đức tin, sự thật, công lý và tin mừng hòa bình. Đề cập đến một số hướng đạo sinh được lãnh nhận bí tích thêm sức, Đức Thánh Cha nhắc rằng, họ lãnh nhận sứ vụ làm chứng cho đức tin của mình trên thế giới, trở thành tác nhân của sự thay đổi và hy vọng trong xã hội. Đây là trách nhiệm của một môn đệ tích cực của Chúa Kitô, dấn thân vào việc rao giảng phúc âm và yêu thương tha nhân. Những điều này chỉ có thể được thực hiện thông qua cuộc sống cầu nguyện và tình bạn với Chúa. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khích lệ các bạn trẻ hãy tiến bước và không mất hy vọng, không nản lòng và không bi quan. Biết rằng mỗi người trong họ đều quý giá đối với Thiên Chúa và được người yêu thương, tin vào một thế giới tốt đẹp hơn và sự ra đời của một nền văn minh tình yêu đích thực. Và chính các bạn trẻ cũng có thể là người xây dựng cầu nối giữa các thế hệ, các nền văn hóa và các dân tộc.
Đức Thánh Cha tiếp các bạn trẻ Peru đến Roma tham dự năm thánh giới trẻ.
Vatican, sáng thứ Hai ngày 28 tháng 7, Đức Thánh Cha Leo XIV đã tiếp các bạn trẻ ở Peru đến Roma tham dự năm thánh giới trẻ. Ngài mời gọi họ yêu thương và phục vụ cách vô vị lợi trong những điều nhỏ bé và âm thầm hàng ngày.
Đức Thánh Cha nói, trước thềm sự kiện quan trọng dành cho giới trẻ trên toàn thế giới, dụ ngôn hạt cải và dụ ngôn men trong bột, trong tin mừng của thánh lễ theo ngày, soi sáng cách đặc biệt cho hành trình đức tin của chúng ta. Cả hai đều nhỏ bé, tưởng như không đáng kể, nhưng lại chứa đựng sức sống lớn lao, có thể phát triển, biến đổi và thực hiện mục đích mà Thiên Chúa đã đặt để nơi chúng. Ngài nhấn mạnh, chúng ta cũng vậy, tuy nhỏ bé, nhưng không đơn độc. Chúa đã chọn chúng ta thuộc về một đại gia đình, giáo hội. Nhờ được kết hợp với Chúa Kitô như những chùm nho gắn liền với cây nho, chúng ta có thể lớn lên và sinh hoa trái. Đức Thánh Cha bảo đảm trong những ngày của năm thánh giới trẻ này, các bạn trẻ sẽ có trải nghiệm tuyệt vời khi cảm thấy mình là một phần của dân Chúa, của giáo hội Hoàn Vũ, bao trùm cả thế giới, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ hay quốc gia. Như cây cải lớn lan rộng hay nấm men làm dậy cả khối bột. Vì thế, Ngài hy vọng tất cả những gì các bạn trẻ sống trong những ngày này sẽ luôn được cất giữ trong tim nhưng không giữ lại cho riêng mình. Không để tất cả chỉ là kỷ niệm trong vài bức ảnh đẹp. Trái lại, khi trở về Peru, họ sẽ mang theo niềm vui và sức mạnh của tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Ngài mong những ai gặp gỡ các bạn trẻ đều có thể thấy được gương mặt của Chúa Kitô, đấng yêu thương, hiến mình và vẫn đang hiện diện nơi mỗi người đã lãnh nhận bí tích sửa tội. Trước khi kết thúc, Đức Thánh Cha mời gọi các bạn trẻ Peru yêu thương và phục vụ cách vô vị lợi trong những điều nhỏ bé và âm thầm hàng ngày, bởi vì các bạn trẻ đã cảm nghiệm niềm vui được Thiên Chúa yêu trước, được đón nhận mọi sự cách nhưng không từ Chúa Cha. Đức Thánh Cha nói, những chiếc ba lô mà các con mang theo trong những ngày này chỉ chứa những điều thiết yếu, chính là dấu chỉ của sứ vụ mà Giáo Hoàng trao phó cho các bạn hôm nay. Hãy trở thành những nhà truyền giáo ở bất cứ nơi đâu. Hãy phản chiếu sự hiện diện của Chúa như các vị thánh Peru yêu quý của chúng ta đã làm.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến Đại hội Liên đoàn Quốc tế các Đại học Công giáo.
Vatican. Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến các tham dự viên đại hội lần thứ 28 của Liên đoàn Quốc tế các Đại học Công giáo diễn ra tại Guadalajara, Mexico. Ngài mong muốn Đức Kitô, đấng khôn ngoan, chân lý trở thành người, đấng lôi cuốn cả thế giới về với mình, là la bàn định hướng cho công việc của các đại học công giáo, và sự hiểu biết đầy tình yêu về người sẽ trở thành động lực cho công cuộc truyền giáo mới trong lĩnh vực giáo dục công giáo.
Đi từ khẩu hiệu kỷ niệm 100 năm thành lập liên đoàn vào năm ngoái, các trường đại học công giáo, biên đạo tri thức, trong sứ điệp đề ngày 21 tháng 7, Đức Thánh Cha nói, các đại học công giáo được mời gọi trở thành những con đường của trí tuệ hướng về Thiên Chúa, theo cách diễn tả của Thánh Bonaventura. Đức Thánh Cha nhận xét, môi trường đại học với đặc trưng là đối thoại với các thế giới quan khác nhau, không phải là điều xa lạ đối với bản chất và sứ vụ của giáo hội. Liên quan đến điều này, câu hỏi của Thánh Phaolô gửi cho các tín hữu Roma rất quan trọng. Thánh nhân mời gọi các tín hữu so sánh lối sống hiện tại với cuộc sống trước kia. Anh em thu được kết quả nào bởi làm những việc mà ngày nay anh em phải xấu hổ? Vì rốt cuộc những việc ấy đưa đến chỗ chết. Những dân tộc xưa kia không thiếu trí tuệ, nhưng kết quả là mọi luân lý của họ, theo Thánh Tông Đồ, có thể tóm lại trong một từ, cái chết. Tới đây Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, tại sao, thiếu điều gì? Và Ngài trả lời, thiếu Chúa Kitô, ngôi lời và là sự khôn ngoan của Chúa Cha. Thiếu đấng mà nhờ người và vì người mà muôn vật được tạo thành. Chúa Kitô không đến như một điều xa lạ với trí tuệ của con người, nhưng đúng hơn là nền tảng, mang lại ý nghĩa và sự hài hòa cho toàn bộ suy tư, khát vọng và mọi nỗ lực xây dựng một cuộc sống tốt đẹp và có ý nghĩa của nhân loại. Ngài nhắc đến Thánh Tôma Aquino, người hiểu rõ nơi Đức Kitô đấng khôn ngoan vừa có điều đặc thù nhất của đức tin Kitô giáo, vừa phổ quát nhất của trí tuệ con người. Chính vì vậy, sự khôn ngoan được hiểu theo cách này là nơi tự nhiên để gặp gỡ và đối thoại với mọi nền văn hóa và mọi hình thức tư tưởng. Đức Thánh Cha nhắc, vì thế chúng ta không cần phải rời xa Đức Kitô, cũng không cần phải tương đối hóa vị trí duy nhất và riêng biệt của người để có thể đối thoại một cách tôn trọng và hiệu quả với các trường phái tri thức khác nhau, dù cổ xưa hay hiện đại. Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, với ước nguyện Đức Kitô, đấng khôn ngoan, chân lý trở thành người, đấng lôi cuốn cả thế giới về với mình, là la bàn định hướng cho công việc của các trường đại học mà anh chị em đang điều hành và sự hiểu biết đầy tình yêu thương của người sẽ trở thành động lực cho công cuộc truyền giáo trong lĩnh vực giáo dục của đại học. Tôi ban phép lành tòa thánh cho tất cả anh chị em.
Cơ quan quản trị tài sản của tòa thánh thu được lợi nhuận hơn 62 triệu euro trong năm 2024.
Vatican. Theo báo cáo tài chính được công bố vào thứ Hai ngày 28 tháng 7, Cơ quan Quản trị Tài sản của Tòa Thánh, được gọi tắt là APSA, cho biết rằng trong năm 2024, lợi nhuận của cơ quan gia tăng và cơ quan đã đóng góp nhiều hơn cho giáo triều Roma và sứ vụ của giáo hội. Cụ thể, cơ quan thu được lợi nhuận 62,2 triệu euro và đóng góp 46,1 triệu euro để trang trải nhu cầu tài chính của Tòa Thánh và thâm hụt của giáo triều Roma.
Báo cáo tài chính dài 34 trang, cung cấp tổng quan về hai hoạt động quản lý chính được giao phó cho APSA, động sản và bất động sản. Đức Tổng giám mục Giordano Piccinotti, Chủ tịch APSA, nói với truyền thông Vatican rằng đây là một trong những báo cáo tài chính tốt nhất trong những năm gần đây. Đây là báo cáo tài chính thứ 5 sau báo cáo đầu tiên về năm 2020 được công bố bởi cơ quan đã được Đức Phaolô VI thành lập năm 1967 để quản lý tài sản, động sản và bất động sản của Tòa Thánh. Báo cáo nhấn mạnh rằng sự tăng trưởng lợi nhuận không phải là cho chính APSA, nhưng là để đảm bảo năng lực đóng góp lớn hơn cho nhu cầu của Tòa Thánh, và do đó cho sứ mạng của Giáo hội và Đức Thánh Cha. Chi tiêu của Giáo triều Roma lên tới hơn 170 triệu euro, bao gồm các khoản chi tiêu tài chính mà APSA hỗ trợ cho Tòa Thánh, bao gồm tiền lương và mua sắm hàng hóa và dịch vụ, với khoản đóng góp cố định là 30 triệu euro và khoản đóng góp biến đổi chiếm 50% lợi nhuận còn lại là hơn 16 triệu euro, tổng số tiền APSA đóng góp cho giáo triều lên tới hơn 46 triệu euro. Đức Tổng giám mục Piccinotti cho biết, kế hoạch 3 năm được soạn thảo 4 năm trước đã đạt mục tiêu lợi nhuận là 50 triệu euro. Do đó, mức tăng lợi nhuận trong năm 2024 chủ yếu là kết quả của việc quản lý tốt hơn tài sản, động sản và bất động sản, tập trung vào việc tạo ra giá trị thay vì giảm chi phí hoặc bán. Tất cả điều này đạt được thông qua các quy trình hợp lý hóa, minh bạch và chuyên nghiệp. Ngài giải thích thêm rằng, vấn đề không chỉ là cho thuê bất động sản trống. Trong những năm gần đây, đã có sự tái cấu trúc đáng kể trong công tác quản lý bất động sản của chúng tôi, cho phép chúng tôi cho thuê theo giá thị trường. Điều này mang lại thêm nguồn lực. Hơn nữa, APSA đang hoạt động một cách có đạo đức để đảm bảo tất cả các quy trình đều được chính thức hóa và có thể truy xuất nguồn gốc. Đến nay, APSA quản lý 4.234 đơn vị bất động sản tại Ý, gồm 2.866 đơn vị do chính APSA sở hữu, 1.368 đơn vị do các đơn vị khác sở hữu. Việc quản lý bất động sản cũng được thực hiện thông qua các công ty ở Anh, Pháp, Thụy Sĩ và Ý. Phần cuối cùng của báo cáo phác thảo các dự án đã được khởi động và tiếp tục trong năm 2024, đồng thời hướng tới tương lai với các ý tưởng và đề xuất. Trong số đó, nổi bật là dự án Fratello Sole, Anh Mặt Trời, xây dựng hệ thống nông trại điện mặt trời tại Santa Maria di Galleria, một địa điểm đã được Đức Thánh Cha Leo XIV đến thăm vào ngày 19 tháng 6, thêm vào các ví dụ về chuyển đổi năng lượng thông qua năng lượng tái tạo.
Thảm sát tại một nhà thờ Công giáo ở Cộng hòa Dân chủ Congo.
Cộng hòa Dân chủ Congo. Vào Chủ nhật ngày 27 tháng 7, 40 tín hữu đang tham dự thánh lễ tại một nhà thờ ở miền đông Congo đã bị các thành viên dân quân lực lượng dân chủ đồng minh, bao gồm các cựu phiến quân Uganda, sát hại bằng dao rửa và súng.
Khoảng 1 giờ sáng, các thành viên của lực lượng dân chủ đồng minh, tổ chức được nhà nước Hồi giáo hậu thuẫn, đã xông vào nhà thờ Komanda, giết chết khoảng 40 người. Một đài phát thanh được hỗ trợ bởi Liên Hiệp Quốc, trích dẫn các nguồn tin an ninh đã cho biết rằng có 43 nạn nhân. Đài này cho biết những kẻ tấn công đến từ một cứ điểm cách trung tâm Komanda khoảng 12 km và đã bỏ chạy trước khi lực lượng an ninh đến. Một số nhà cửa và cửa hàng cũng bị đốt cháy. Trong khi việc tìm kiếm người chết và bị thương liên quan đến vụ tấn công vẫn đang tiếp diễn, Trung úy Yoles Gongo, phát ngôn viên của quân đội Cộng hòa Dân chủ Congo tại Ituri, đã nói với hãng tin AP rằng những người mang theo dao rửa và súng đã xâm nhập vào khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao Ý Antonio Tajani trong một bài đăng trên X đã lên án vụ tấn công tàn bạo. Ông nói rằng các địa điểm thờ phượng phải luôn được bảo tồn và tự do tôn giáo phải được bảo vệ. Ý sát cánh cùng các gia đình của các nạn nhân và những người Congo. Lực lượng dân chủ đồng minh hoạt động ở khu vực biên giới giữa Uganda và Congo và thường xuyên thực hiện các vụ tấn công nhằm vào dân thường, khiến cho hàng ngàn người thiệt mạng. Hai tuần trước, họ đã giết chết 66 người ở khu vực Imuru. Trong số những vụ việc khác, một vụ đã xảy ra vào đầu năm ngoái tại Bayeti, cũng ở miền đông Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi ít nhất 8 người đã thiệt mạng. 5 trong số họ đang cầu nguyện. Thủ phạm một lần nữa là phiến quân của lực lượng dân chủ đồng minh liên kết với nhà nước Hồi giáo. Trong vụ việc này, hơn 30 người đã bị những kẻ tấn công bắt làm con tin sau khi đột kích vào một số ngôi làng xung quanh.
2.000 bạn trẻ Ukraine tham dự năm thánh giới trẻ tại Roma.
Kyiv sẽ có 2.000 bạn trẻ Ukraine đến Roma tham dự năm thánh giới trẻ diễn ra trong tuần này. Họ mang đến Roma chứng tá khát vọng sống đối lập với logic của cái chết, ánh sáng hy vọng giữa nỗi kinh hoàng của chiến tranh.
Cha Roman Demus, phó giám đốc văn phòng một vụ giới trẻ của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine cho biết, vì chiến tranh nên không có chuyến bay nào từ Ukraine. Do đó, 2.000 bạn trẻ hành hương đã lên xe buýt, băng qua châu Âu và đến Roma để tham gia năm thánh giới trẻ cùng với các bạn trẻ khác từ khắp nơi trên thế giới và Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Họ đến từ các thành phố bị chiến tranh tàn phá, Kyiv, Odessa, Kharkiv, các giáo phận Donetsk, Zaporizhia. Nhiều người đến từ các nước châu Âu là những người trẻ tị nạn phải rời bỏ quê hương vì sự xâm lược của Nga. Mục tiêu của họ là làm chứng cho khuôn mặt của một hy vọng không chết ngay cả trong thời chiến. Cha Roman Demus giải thích, đây không phải là một chuyến du lịch nghỉ dưỡng, nhưng là một cuộc hành hương thực sự. Hiện nay ở Ukraine, các cuộc tụ họp, lễ hội không dễ dàng, vì thế việc được ở bên nhau gần 10 ngày là một cơ hội thiêng liêng vô giá. Các bạn trẻ đã tiết kiệm gây quỹ trong suốt một năm qua để có đủ chi phí cho chuyến đi. Họ cũng được sự hỗ trợ từ Bộ Truyền giáo và một số giáo hội. Theo cha Demus, mặc dù chiến tranh gây sợ hãi, nhưng người ta cũng thấy được khát vọng sống mãnh liệt. Cha tin các bạn trẻ Ukraine đến Roma nhân dịp năm thánh này sẽ là những chứng nhân cho khát vọng sống trọn vẹn nhất. Họ mang trong mình niềm hy vọng và sống niềm hy vọng mỗi ngày. Đó là niềm hy vọng nâng đỡ tất cả chúng ta. Với câu hỏi, thông điệp của các bạn trẻ Ukraine gửi đến tất cả người trẻ trên thế giới là gì? Cha khẳng định, khát vọng. Chúng tôi muốn làm chứng cho khát vọng sống của dân tộc chúng tôi. Trong một thời điểm có những người đang cố gắng tiêu diệt, xóa bỏ sự tồn tại của chúng tôi đáp lại bằng sức mạnh của sự sống. Chiến tranh ở Ukraine không chỉ là cuộc chiến chiếm lãnh thổ, đó là một cuộc chiến chống lại người Ukraine, chống lại mọi điều thuộc về Ukraine. Đó là một nỗ lực nhằm xóa bỏ ký ức, văn hóa và bản sắc của chúng tôi. Và cha kết luận, chúng tôi sẽ mang đến Roma chứng tá này, khát vọng sống đối lập với logic của cái chết, ánh sáng hy vọng giữa sự kinh hoàng của chiến tranh.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 7 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Chào bạn trẻ.
Sự giao thoa giữa sáng tạo nghệ thuật và đức tin. Phần thứ nhất.
Mến chào quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình Radio Chào Bạn Trẻ. Đây là nơi mà chúng ta cùng gặp gỡ và chia sẻ những câu chuyện rất thật, rất đời nhưng đầy cảm hứng của các bạn trẻ Công giáo với đời sống đức tin của mình. Cũng đã lâu lắm rồi mà Diệu Quyên mới có dịp được đồng hành với các bạn trong Chào Bạn Trẻ, và cũng mong rằng những câu chuyện, những trải nghiệm của những người trẻ mang đến qua chương trình sẽ phần nào gợi hứng cho các bạn khán thính giả. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với một cô gái mang trong mình tình yêu lớn lao dành cho nghệ thuật, đặc biệt là hội họa và thiết kế, nhưng đồng thời cũng nuôi dưỡng đời sống nội tâm bằng niềm tin Kitô giáo. Xin chào Diệu Linh.
Xin chào Quyên và xin chào quý khán thính giả của Chào Bạn Trẻ.
Trước hết thì chắc là các thính giả của chương trình cũng đang rất là tò mò muốn biết đôi chút về Diệu Linh. Thì không biết là Diệu Linh có thể giới thiệu về bản thân mình cho tụi mình nghe được không?
Cảm ơn Quyên. Mình là Linh. Hiện tại thì mình đang học tập và làm việc tại Phần Lan, chuyên ngành Industrial Design hay còn gọi là thiết kế công nghiệp, với những sản phẩm 2D, 3D và cả những sản phẩm về tranh ảnh.
Vậy thì cái cơ duyên nào hay là có cái khoảnh khắc đầu tiên nào mà Diệu Linh nhận ra là Diệu Linh yêu thích nghệ thuật và lựa chọn học cái ngành đó không?
Mình nhớ là cái khoảnh khắc đầu tiên mà mình yêu thích vẽ nha. Chắc là tự nhiên mình nhận ra mình thích vẽ nha. Chắc là lúc đấy là một buổi chiều, một buổi chiều năm lớp 7. Thì trong lớp thì cũng đang mơ mơ màng màng thôi. Thì lúc đấy mình nhìn ra ngoài cửa sổ, mình nhớ mãi luôn. Lúc đấy là trường học của mình là trường cấp 2, là trường Phan Chu Trinh. Lúc đấy là phía sau cửa sổ nó có một cái sân banh. Ở phía sau cái sân trống đó thì nó có mấy cái cây. Thì thì cái tự nhiên cái mình lấy bút chì mình vẽ mấy cái cây lên bàn học. Mà xin lỗi thầy cô, nhưng mà thì lúc đấy mình vẽ, mình lấy bút mình vẽ lên bàn. Thế mình vẽ cái cây lên bàn thôi. cái tự nhiên mình thấy cũng thế, cũng được được, thế nhìn cũng được được, rồi mình bắt đầu vẽ từ đó. Và sau đó là từ một cái cây thì lên mình vẽ thêm vài cái cây, sau rồi ví dụ là vài năm sau có thêm vài con đường về ngôi nhà. Và dần dần là mình cảm nhận là mình bắt đầu thích hội họa và bắt đầu theo nghệ thuật từ đó.
Là chị Từ có một cái khoảnh khắc nhỏ nhỏ là việc mình vẽ một cái cây thôi.
Ừ, nên là mình cũng không biết nữa, nhưng mà cho tới bây giờ luôn á, nếu mà có ai mà kêu mình vẽ cái gì đầu tiên chắc là mình luôn sẽ nghĩ tới cái cây. Ừ, lúc nãy cũng là cái cây, kiểu đặt bút xuống là vẽ cái cây. Không ai kêu vẽ thử cho họ xem cái gì đó là tự nhiên cứ nhớ tới cái cây.
Thật ra khi mà nhắc đến nghệ thuật á, thì chị Quyên nghĩ đến nhiều cái lắm. Âm nhạc này, rồi hội họa này. Và những cái người khách mời trước mà chị Quyên đã từng gặp gỡ thì hầu hết là những người mà làm trong những ngành nghệ thuật liên quan đến âm nhạc, thánh nhạc chẳng hạn. Và hôm nay thì chị Quyên gặp được một cô gái là liên quan đến hội họa, sáng tạo mỹ thuật. Thì bình thường Diệu Quyên nghĩ là làm nghệ thuật á, thì thường sẽ có cái đầu óc bay bổng này, được làm những cái điều mà mình thích. Nhưng mà chắc là thực tế thì chắc không hẳn là như vậy, đúng không Diệu Linh? Thì có những lúc mà Diệu Linh phải làm một cái bản thiết kế hoặc là sáng tạo ra một tác phẩm nào đó mà Diệu Linh không có cảm hứng á, vì đơn giản là kiểu mình phải làm, giống như là một môn học mà mình phải hoàn thành vậy. Thì trong những lúc như vậy thì điều gì giúp cho Diệu Linh giữ được cái tinh thần sáng tạo để có thể thực hiện những cái tác phẩm đó?
Đúng là khi mà tất cả các bạn, khi mà các bạn làm về ngành thiết kế, làm nghệ thuật, các lĩnh vực nói nghệ thuật nói chung, các bạn đôi khi các bạn phải làm theo nhiều cái yêu cầu á. Mình là sinh viên thôi, mình vẫn đang học, thì mình làm theo những yêu cầu của thầy và những yêu cầu của trường. Và đương nhiên là nó sẽ có những cái căng thẳng, nhưng mà thì áp lực thì không ai muốn hết. Nhưng mà nếu mà để ý kỹ á, thì thực sự nó cũng rất là hay. Nếu mà mọi người để ý kỹ về những cái yêu cầu đó mà nghiên cứu á, về một cái lĩnh vực, mặc dù mình có thể là không thích, nhưng mà đôi khi nó cũng là cái gì đó cũng được được. Còn không có cảm hứng á, mà để mình giữ lửa sáng tạo á, chắc là lửa sắp tắt thì mình lại phải nhóm lửa. Thì mình lại phải bỏ bớt củi ra để mình nhóm lửa thôi, để cho mình những cái khoảng trống á, để cho mình thoáng hơn một xíu. Và mình thường cầu nguyện, mình hay cho mình những cái khoảng lặng, những cái khoảng trống, và mình xin Chúa Thánh Thần sắp xếp lại, để Ngài thổi lên lại cái niềm sáng tạo mới, để Ngài mở cái tâm trí của mình ra. Rồi thì đây, ở Phần Lan thì may mắn, chắc là may mắn cho mình là ở đây thiên nhiên cũng giúp mình cơ hội, cho mình cơ hội nhiều. Gần gũi với thiên nhiên cho mình cảm giác thấy được thoải mái hơn. Đó là một cách của mình.
Thì có khi nào mà Diệu Linh khó khăn trong cái việc mà tìm được cảm hứng sáng tạo, và có cái nào từng nghĩ đến cái việc là sẽ không theo đuổi cái con đường sáng tạo mỹ thuật này nữa không?
Đôi khi có những cái áp lực mà mình thấy trời ơi, sao mà một cái ngành giống như làm dâu trăm họ. Nếu như mà làm về thiết kế nha, khách hàng nha, yêu cầu nhiều nha, sửa nhiều nha, đôi khi nó cũng là một cái hay. Mình thấy sáng tạo cho mình nhiều cái niềm vui, cho mình sự bình an nữa. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên khi mà gặp những cái yêu cầu mà ví dụ như cảm thấy nó không hợp lý, nó có những yêu cầu mà nó đi ngược lại với đức tin của một người Kitô hữu, thì mình phải cân nhắc cái đấy, mình phải cẩn thận. Đương nhiên cái điều đấy nó có thể sẽ xảy ra chứ. Nên là mình phải góp ý. Và nếu như mà có thể thì mình sẽ không làm theo, hoặc là mình sẽ làm theo một hướng khác.
Ừ. Những người bạn của Diệu Quyên, khi mà những người bạn không có đạo á, khi người ta thường vào một cái nhà thờ thì điều mà làm cho những người bạn đó cảm thấy ấn tượng và choáng ngợp nhất á, chắc là nhìn vào những cái bức vẽ này, những cái hình ảnh, những cái mà mọi tức là khung cảnh được vẽ, được tái hiện trong nhà thờ, rồi kiến trúc của nhà thờ á, làm cho những người bạn của Diệu Quyên thường rất là ấn tượng khi mà bước vào một cái ngôi thánh đường. Thì có rất là nhiều nghệ sĩ để lại những cái tác phẩm kinh điển mà truyền cảm hứng từ kinh thánh, từ đức tin. Thì với Diệu Linh cũng là một người mà đang sống trong thế giới nghệ thuật, thì Diệu Linh có khi nào cảm thấy là sự sáng tạo của mình cũng là một món quà từ Thiên Chúa? Và khi mà Diệu Linh làm việc ấy, thì Diệu Linh có nghĩ là mình đang được cộng tác vào cái công trình sáng tạo của Thiên Chúa không?
Đúng như Quyên nói, không biết Quyên có bao giờ được đánh động khi mà kiểu mình vô tình nhìn vào ánh mắt của Chúa Giêsu hay là của Đức Mẹ qua một bức tranh chưa?
Có nha, Quyên thường bắt gặp cái ánh mắt đó, cái ánh mắt ở trong cái bức hình mà lòng thương xót Chúa. Ừ, khi mà Quyên nhìn rất là sự kiểu mình phải nhìn rất lâu, kiểu có một cái gì đó thôi thúc mình á, phải ngắm nghía nó.
Mà đúng là nó có một cái sự thu hút mà tự nhiên mình, đối với Linh nhá, đối với mình là mình đôi khi mình được đánh động nhiều lắm. Tự nhiên có một cái nhịp nó bị khựng lại khi mà mình vô tình mình nhìn vào một cái bức tranh, một bức ảnh hoặc một bức tượng đấy. Trong suốt cái dòng lịch sử của giáo hội á, thì đã có rất là nhiều những cái tuyệt tác nghệ thuật mà không chỉ là một bức tượng, một bức tranh mà mình thấy đâu Quyên, mà mình nghĩ là nó là cả một câu chuyện đằng sau á. Nên là sự sáng tạo á, mình nghĩ nó là một cái ơn ban đặc biệt mình nhận được, để từ đó mình tạo ra những món quà cho người khác. Giống như Quyên nói đó, không chỉ mỗi hội họa đó, mà còn ở âm nhạc, y học hay là sinh học, báo chí truyền thông giống Quyên này. Hay là dạ, nghe nói còn có cả ở triết học nữa mà không biết đúng không. Nhưng mà dạ, thì Ngài cho mình cái sự sáng tạo để mình tạo ra những món quà dành tặng cho những người khác. Có thể hoặc là sử dụng cái sự sáng tạo mà Chúa ban cho mình để phản ánh cái hình ảnh đẹp của một người Kitô hữu. Nó giống như là thực hiện chức năng ngôn sứ của mình trong thời đại công nghệ bây giờ vậy. Hoặc là có rất là nhiều cái cách để mình dùng cái sự sáng tạo của mình. Và nhất là người trẻ, mà tụi mình cũng thế, mình cũng là người trẻ, đúng không?
Diệu Quyên rất là thích cái ý của Diệu Linh, đó là mình dùng những cái tài năng của mình, những cái ân ban của mình giống như là món quà. Không chỉ là món quà Thiên Chúa dành tặng cho mình, mà là món quà mà mình dành tặng cho những người khác, để giống như thực hiện cái chức năng là loan báo tin mừng của vậy. Nhìn lại cái thành phẩm của mà mình đã hoàn thành, cảm thấy bình an này, cảm thấy hạnh phúc này, cảm thấy tâm hồn mình được nâng lên, được hạnh phúc trong vòng tay của Chúa không?
Dạ, chắc cũng có chứ. Nãy là giống như là mình đã nói á, khi nhìn lại một tác phẩm á, là mình thấy cả một cái câu chuyện đằng sau đó. Và tạ ơn Chúa vì mỗi lần mà con nhìn vào cái tác phẩm của mình á, thì con thấy cả một cái hành trình con tính bỏ dở mấy lần. Thậm chí có chỗ mà con ngưng lại tới mấy tháng sau con mới tiếp tục. Nhưng mà bây giờ mà khi nhìn lại, con thấy bình an. Khi nhìn lại tác phẩm của mình, con thấy được cái sự bình an, thì con đã biết Chúa thấy thế là tốt đẹp.
Vậy thì có cái kỷ niệm nào đặc biệt của Diệu Linh mà Diệu Linh cảm nhận được sự hạnh phúc hay là sự biết ơn Chúa vì đã cho mình hoàn thành những cái tác phẩm như thế không?
Có một kỷ niệm là một lần khi mà mình năm ngoái mình đang đi linh thao ở Thụy Sĩ, thì lúc đấy có một hôm lúc đấy đang leo núi, thì khi mà nhận điểm để cầu nguyện tự nhiên lúc đấy trong đầu mình trống rỗng. Lúc đấy cũng có sổ, cũng có bút đấy, nhưng mà mình không cầu nguyện được cái gì hết, không biết nữa. Lúc đấy hơi trống rỗng một tí, nhưng mình trốn, mình ngồi một góc thì mỗi người có một cái góc cầu nguyện riêng. Lúc đấy mình đang ngồi phía sau cái tảng đá, mình cũng đang cố gắng thinh lặng để mình cầu nguyện, để mình viết ra thêm cái gì đó. Thì bỗng nhiên ở phía xa tự nhiên mình thấy hình ảnh một cô gái, thì thấy cô ấy đang khóc phía sau một tảng đá khác, phía xa xa đấy. Tự nhiên không biết sao mình tự nhiên mình bắt đầu lấy bút mình vẽ lại cái hình ảnh tự nhiên đồi núi giữa rừng núi trên núi dãy em Thụy Sĩ lúc đấy cũng rất là đẹp. Cái mình bắt đầu mình phác thảo lại thôi, mình vẽ lại dần dần, cái mình vẽ mình hình cô gái phía xa xa nhỏ nhỏ cũng đang ngồi cầu nguyện, đang chắp tay cầu nguyện. Vì sau về cái ngày cuối cùng, cái ngày cuối cùng kết thúc linh thao á, thì mình đã tặng cái bức vẽ đó nhỏ nhỏ đó cho cô ấy. Và trời ơi, cô bạn ấy ôm mình và bạn ấy khóc, bạn ấy rất là cảm động và bạn ấy cũng xin email của mình. Và mình thấy mình không nghĩ là mình chỉ nghĩ là mình tặng thôi, tại vì nó có liên quan đến bạn ấy, tại vì mình cũng không nghĩ là mình tặng, tại vì mình nhữ tới ngày cuối cùng mà mình không tặng ngay, mình cũng không biết có nên tặng hay không. Nên là ngày hôm đấy tự nhiên mình cảm thấy ồ, có lẽ là mình đã làm được gì đó cho một ai đó. Đó là một cô bạn rất là đặc biệt, đó là một cô gái rất đặc biệt, cô gái mà mình thấy cô ấy có rất là nhiều những cái tổn thương trong một tuần mình đi chung đó. Mình nên là có lẽ là Chúa gửi gắm một thông điệp nào đó qua hành trình của mình. Chúa muốn nói một điều gì đó qua mình và nói cho một ai đó.
Diệu Quyên thấy là bản thân Diệu Quyên thì cũng có những cái điểm gặp gỡ Chúa trong thinh lặng như vậy á, và ngay cả những người bạn, những người mà Diệu Quyên gặp gỡ trò chuyện á, thì họ cũng đều thường nói là họ gặp được Chúa hay là thấy Chúa trong thinh lặng là chủ yếu. Cũng giống như là Chúa hay đến với mình trong những lúc mà mình tâm hồn mình nhẹ nhàng, mình không lắng, mình không có phải suy nghĩ nhiều về những vấn đề xung quanh mình, thì mình sẽ thường mình có thời gian để nhìn lại mình và có thời gian để Chúa bước đến gần với mình hơn á. Diệu Quyên nghĩ như thế, và cũng Quyên nghĩ là cũng giống như lúc nãy như mình nói, giống như một món quà vậy. Cái bức tranh của Diệu Linh vẽ dành tặng cho cô gái cũng là một món quà mà Thiên Chúa dành tặng cho cô gái đó qua tay của Diệu Linh vậy. Diệu Quyên nghĩ là nó thật sự là ý nghĩa.
Khi Chúa cho mình những cái khoảng trống để mình làm được một cái điều gì đấy, và đôi khi nó khi dồn dập quá, đôi khi nếu mà nhiều cái thứ dồn dập quá thì đôi khi mình phải cân bằng lại, và mình phải từ từ mình sắp xếp lại thôi, mình phải ngăn nắp lại thôi. Và từ đó cái sự sáng tạo nó cũng sẽ được phát triển, cũng sẽ được nảy sinh, rồi Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.